Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, những ngày qua, việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát năng lực tiếng Anh đối với 73.000 giáo viên trên toàn thành phố đã khiến nhiều giáo viên lo lắng, đồng thời thu hút sự chú ý của dư luận. Có ý kiến cho rằng cách làm của Thành phố Hồ Chí Minh là quá cập rập. Không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều quốc gia cũng đã từng triển khai đánh giá và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên bản địa. Họ đã làm điều đó như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Malaysia từng áp dụng kỳ thi tiếng Anh Đại học Malaysia MUET như một công cụ trọng tâm để chuẩn hóa năng lực giáo viên, kết hợp với lộ trình áp dụng khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu CEFR vào hệ thống giáo dục quốc gia. MUET đánh giá 4 kỹ năng nghe nói đọc và viết với tổng điểm tối đa là 360. Phân chia từ Band 1 đến Band 5 cộng, giáo viên tiếng Anh phải đạt tối thiểu Band 5, tương đương trình độ C1 theo CEFR. Đối với giáo viên chưa đạt yêu cầu, Bộ Giáo dục Malaysia triển khai các chương trình bồi dưỡng miễn phí như khóa học tiếng Anh tăng cường tại các trường đại học, tài liệu học tập trực tuyến và sáng kiến Pro ELT nhằm phát triển kỹ năng ngôn ngữ và nghiệp vụ sư phạm. Song song đó, Malaysia cũng áp dụng chuẩn CEFR để xác định năng lực tiếng Anh cho giáo viên các cấp, đồng thời triển khai bài kiểm tra Aptis for Teacher của British Council để đánh giá kỹ năng giảng dạy trong thực tế. Tuy nhiên, các dự án này cũng đã gặp nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều giáo viên cho rằng cách làm này gây tốn kém nhưng không đem lại kết quả thực tế. Tại Singapore, Viện Giáo dục Quốc gia thuộc Đại học Công nghệ Nanyang NTU triển khai chương trình chứng chỉ Certificate in English Language Subject Content Knowledge for Teacher Basic Level dành cho giáo viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy nhưng chưa từng học chuyên ngành tiếng Anh ở bậc đại học. Chương trình kéo dài 117 giờ học, tập trung vào 3 học phần: nghiên cứu ngôn ngữ, âm vị học, từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng ngôn ngữ tổng hợp. Giáo viên cần được hiệu trưởng đề cử để tham gia nhằm đảm bảo sự chọn lọc chất lượng. Trong khi đó, tại Indonesia, chương trình Jakarta English Language Teacher Training Program JELTT được triển khai từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023 do tổ chức World Learning phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tài trợ nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho giáo viên tại các trường Hồi giáo Indonesia. JELTT gồm hai khóa học trực tuyến như English for Teaching và Professional Knowledge for English Language Teacher cùng các trung tâm học tập đồng đẳng Peer Learning Hubs để giáo viên tự học và trao đổi kinh nghiệm. Kết quả, chương trình đã đào tạo 14 nhà nghiên cứu, 56 giảng viên đào tạo giáo viên và 280 giáo viên các trường Hồi giáo, đồng thời xây dựng mạng lưới hỗ trợ chuyên môn bền vững trên toàn quốc. Từ năm 2021, Đài Loan khởi động kế hoạch phát triển giáo dục song ngữ đến năm 2030 nhằm tăng cường năng lực tiếng Anh cho toàn dân, đặc biệt trong hệ thống giáo dục. Theo kế hoạch, Đài Loan đầu tư 930 triệu đài tệ cho các trường phổ thông và 600 triệu đài tệ cho các trường đại học để thiết lập môi trường giảng dạy song ngữ. Mục tiêu đến năm 2030 là 33% trường học sẽ có các lớp song ngữ ngoài tiếng Anh. Đài Loan cũng tập trung đào tạo giáo viên không chuyên ngữ, thiết lập các trung tâm học tập song ngữ và tuyển thêm 300 giáo viên tiếng Anh nước ngoài để hỗ trợ giảng dạy. Trong khi đó, Chile chú trọng vào bồi dưỡng cho học sinh. Từ năm 2003, Chile triển khai chương trình English Open Doors nhằm cải thiện trình độ tiếng Anh của học sinh lớp 5 đến lớp 12 tại các trường công lập với sự hỗ trợ từ chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP. Chương trình tập trung vào phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, trại hè và trại đông tiếng Anh, các cuộc thi hùng biện, đánh vần và cung cấp học bổng du học cho sinh viên ngành giảng dạy tiếng Anh. Ngoài ra, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia trong khuôn khổ chương trình đã thu hút hơn 2.100 tình nguyện viên bản ngữ từ khắp nơi trên thế giới đến trợ giảng tiếng Anh tại các trường học công lập ở Chile. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.